còn Phật Pháp đã nói rốt ráo, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng, chẳng chân thật. Chúng ta học Phật, trước tiên phải tự giác. Chúng ta nói tới Phật, tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn. Thứ nhất là phải tự giác. Tự giác điều gì? Tự nhận biết bệnh tật trong cái thân hiện thời của chúng ta. Quý vị nhận biết chính mình có bệnh thì mới mong chữa trị, mới có hy vọng khôi phục sức khỏe. Nếu thân bị bệnh mà chính mình chẳng biết có bệnh, chẳng chịu cầu chữa trị, thì người ấy gần như đã chết, chẳng có hy vọng gì. Do vậy, biết chính mình có bệnh, đấy là tự giác. Chỉ sợ chẳng biết chính mình có bệnh. Bệnh gì vậy? Mê là bệnh, bất giác là bệnh, phiền não là bệnh, tà kiến là bệnh, nhiễm ô là bệnh. Quá nhiều. Phật Pháp quy nạp bệnh tật thành ba loại lớn: vô minh, trần sa, kiến tư phiền não. Những bệnh này chẳng nhẹ. Từ vô thủy kiếp đến nay, pháp thân huệ mạng của chúng ta đã mắc bệnh ngặt nghèo. Đến hiện thời, những căn bệnh ấy ngày càng nghiêm trọng. Do vậy, chính mình nhất định phải giác ngộ. Chúng ta quả thật có bệnh. Có bệnh thì mới cầu chữa trị. Phật là Đại Y Dương. Chúng ta thỉnh giáo vị đại phu ấy, dùng thuốc của Ngài. Phải dùng dược tánh từ những món thuốc của Ngài để chữa căn bệnh của chúng ta. Ngàn vạn phần đừng lấy bả thuốc làm thuốc, kẻo hỏng bét. Thuốc bắc đem sắc thành than thuốc. Quý vị đổ nước thuốc đi, ăn bả thuốc, càng ăn bệnh càng nặng hơn. Bả thuốc là gì vậy? Kinh điển giấy trắng mực đen là bả thuốc. Ở đây chúng tôi thưa cùng quý vị, ngôn thuyết là bả thuốc. Nếu quý vị đọc kinh, chấp vào tướng văn tự, nghe giảng, bèn chấp vào tướng âm thanh, chấp vào tướng ngôn thuyết, chấp vào tướng văn tự, chấp vào tướng tâm duyên, sẽ giống như uống thuốc bắc, sắc thuốc cẩn thận rồi đổ nước thuốc đi, nhai bả thuốc. Làm sao lành bệnh cho được? Bệnh chỉ có nặng thêm. Nhất định phải giác ngộ điều này. Bổn tánh, hoặc như trong khởi tính luận gọi là bổn giác, tùng bổn dĩ lai, ly chư danh tướng. Nó không có danh tướng. Phật giả lập rất nhiều danh từ, chế ra rất nhiều danh tướng. Vì sao? Vì quý vị mê mất bổn tánh, nên nay phải dùng những giả danh, giả tướng để giúp quý vị, hy vọng khơi gợi quý vị ngộ nhập bổn giác. Ý nghĩa là như vậy đó. Quý vị chấp trước danh tướng, hỏng rồi. Ví như một người mắc bệnh, thân thể đang khỏe mạnh bỗng ngã bệnh, thầy thuốc kiếm những thứ dược thảo để trị bệnh cho quý vị. Quý vị phải biết tính chất của thuốc ấy, dùng dược tánh để trị bệnh của mình, chớ nên ăn bả thuốc. Bả thuốc là gì vậy? Danh tướng là bả thuốc. Đừng dùng những thứ ấy, chúng là chướng ngại, là bệnh tật. Nếu quý vị chẳng giác ngộ, tưởng những thứ ấy, đây là Phật Pháp có thể đoạn phiền não của ta, đúng là chẳng biết trên phiền não lại tăng thêm phiền não, trên tri kiến chồng thêm tri kiến, trên chấp trước tăng thêm chấp trước, trên phân biệt lại thêm phân biệt, hoàn toàn đi ngược đường, cô phụ một phen hảo ý của Phật, Bồ Tát, đến cuối cùng đọa lạc, rớt vào địa ngục A Tỳ. Khi ấy nếu Diêm Vương hỏi, ngươi tạo một thân đầy tội, quý vị bèn quán trách, tôi bị Thích Ca Mâu Ni Phật hãm hại. Quan cho Thích Ca Mâu Ni Phật quá. Phật chẳng hại quý vị, mà là do quý vị chẳng biết giá trị. Quý vị không dùng thuốc là đi ăn bả thuốc, đương nhiên bệnh càng thêm nặng. Nay chúng ta học Phật, thưa quý vị, đại đa số là đổ thuốc đi, ăn bả thuốc đáng thương thay. Đa số là như vậy đó. Chân tánh là pháp bình đẳng, rốt ráo bình đẳng, tâm thanh tịnh bình đẳng. Như Lục Tổ Đại Sư đã nói, vốn chẳng có một vật, làm sao có thể phá hoại được? Thứ gì có thể phá hoại? Tâm phân biệt có thể phá hoại, quý vị, sự chấp trước có thể phá hoại. Vọng tưởng có thể phá hoại, tam tâm nhị ý có thể phá hoại, quý vị đạt đến nhất tâm. Thì người nào cũng chẳng có cách gì phá hoại quý vị được. Nhất đáng quý, nhất là chân thật. Nói rốt ráo, tánh ấy là gì vậy? Quý vị phải nhớ kỹ, Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, căn tánh của sáu căn là bổn tánh. Do vậy, trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật đúng là buốt lòng trát miệng, dùng những văn tự dài dằng dặc để mười phen chỉ rõ cái thấy, chỉ rõ căn tánh của sáu căn là chân thật, chẳng vọng, là bổn tánh của chúng ta, là nhất tâm. Nhà thiền nói, minh tâm kiến tánh, là nói rõ điều này, thấy được điều này. Nhất tâm bất loạn của Tịnh Tông cũng nhằm nói về chuyện này, không hai không khác. Nhất tâm quá cao, chúng tôi nói hạ thấp trình độ xuống cho mọi người đều hiểu. Học Phật phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu học từ giới, định, huệ. Đấy là pháp căn bản nhất. Từ tam quy, ngũ giới. Bắt đầu học từ đây. Tam quy ngũ giới là tu gì? Tu nhất tâm bất loạn. Chúng ta coi nhất tâm bất loạn là đệ nhất nghĩa, tam học là đệ nhị nghĩa. Chúng ta bắt đầu thực hiện từ chỗ này. Học giới định huệ bắt đầu từ đâu? Quý vị nhất định phải hiểu, chẳng phải là nói tới giới, bèn phải tìm giới bổn của giới tại gia, giới phạm vọng, chiếu theo đó để tu. Nói tới định, bèn tìm Kinh Lăng Nghiêm, tìm kinh điển Thiền Tông. Nói tới huệ, lại tìm Đại Trí Độ Luận, Du Già Sư Địa Luận. Nếu làm như vậy, quý vị đã hoàn toàn coi bả thuốc là thuốc mất rồi. Quý vị không hiểu, nếu quý vị hiểu ý nghĩa này, quý vị đã chẳng còn là kẻ sơ học nữa. Do vậy, tu hành phải hiểu bí quyết trong hạnh môn. Hôm nay tại nơi đây, tôi truyền bí quyết cho quý vị. Thật ra lịch đại tổ sư đều biết, đều ứng dụng bí quyết này, nhưng ứng dụng linh hoạt xảo diệu, như trong mấy câu kinh Kim Cang sau đây: bất thủ ư tướng, như như bất động. Quý vị hãy suy nghĩ điều này có liên quan với hết thảy vạn pháp hay không? Chẳng chấp lấy tướng, chẳng chấp tướng gì vậy? Chẳng chấp tướng của vạn pháp. Hệ sáu căn tiếp xúc bất cứ thứ gì đều hiểu rõ ràng. Đấy là trí huệ. Như như bất động là định, là thiền định. Trong ấy không có chấp, lấy, bỏ. Đó là giới luật. Trong hết thảy pháp, chẳng có lấy hay bỏ. Giới luật thành tựu. Chẳng chấp lấy tướng, như như bất động. Định huệ thành tựu. Đó chẳng phải là tu hành ư? Đấy là như bậc cổ đức trong Thiền Tông nói: hồng lô điểm tuyết lập tức tiêu dung. Không có một pháp nào chẳng phải là Phật pháp. Nếu quý vị không hiểu thì có pháp nào là Phật pháp nữa đâu. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, A Di Đà Kinh, Sớ Sao Diễn Nghĩa đều chẳng phải là Phật pháp, là bả thuốc. Chẳng phải là thuốc, người ta vứt đi, không cần đến, chớ nên dùng. Nếu quý vị hiểu đạo lý này, thật sự hiểu rõ đạo lý này, thì trong 12 thời, 6 căn, tiếp xúc cảnh giới 6 trần, sẽ đều là tu giới định huệ, đều là tu văn tư tu, đều là tu nhất tâm bất loạn, đều là tu minh tâm kiến tánh, đều là tu vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó gọi là tu hành. Nếu chẳng hiểu sẽ phiền phức lớn lắm. Ví như chúng ta niệm Phật, mức công phu tối thiểu là cầu đạt công phu thành phiến. Chấp trước sẽ chướng ngại công phu thành phiến, chướng ngại nhất tâm bất loạn, đó là nghiệp chướng. Đức Phật đúng là buốt lòng rát miệng. Trong Kinh Kim Cang Ngài đã dạy: pháp thượng ưng xả, hà huống chi pháp. Ưng xả là chớ nên chấp trước, chọn lấy điều lành để giữ chặt, là phương cấp chẳng đặng đừng dành cho hạng người mới học, chỉ hạng cuộc trong hàng sơ học. Phải thường nâng cao công phu, phải phá chấp trước. Phá ngã chấp sẽ đắc sự nhất tâm bất loạn, phá pháp chấp sẽ đắc lý nhất tâm bất loạn. Nếu quý vị chẳng phá chấp trước, làm sao đạt được nhất tâm? Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, sẽ hiểu lý sự vô ngại. Và sự sự vô ngại đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Sở dĩ lý và sự biến thành chướng ngại đều là do chấp trước. Khử được chấp trước sẽ không có chướng ngại. Khử được chấp trước, quý vị sẽ đắc nhất tâm. Khử được chấp trước, quý vị sẽ thanh tịnh, bình đẳng.